Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 18 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Trong 9 tháng năm 2023, Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên kết nạp được 53 đảng viên mới. Phường Đồng Bẩm sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong 9 tháng năm 2023, Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên kết nạp được 53 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của toàn đảng bộ lên 1.732 người sinh hoạt tại 14 đảng bộ và 13 chi bộ cơ sở. Đi đôi với phát triển đảng viên, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Công ty còn phối hợp mở 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới, với trên 200 học viên tham gia. Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cử 1 cán bộ tham gia xét tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị, cử 10 cán bộ đảng viên tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại trường chính trị tỉnh. Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 16 đảm bảo tiến độ, chất lượng, ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa 16, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty khóa 16, sửa đổi bổ sung. Mới đây tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nội vụ và Công ty Than Khánh Hòa đã trao kinh phí ủng hộ quỹ vì người nghèo. Theo đó, Sở Nội vụ ủng hộ gần 22 triệu đồng, Công ty Than Khánh Hòa ủng hộ 50 triệu đồng. Thay mặt Ban vận động quỹ vì người nghèo, đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gửi lời cảm ơn đến cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của hai đơn vị, đồng thời cam kết sử dụng kinh phí ủng hộ đúng mục đích. Tại buổi tiếp nhận ủng hộ quỹ, đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kêu gọi các cấp ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Thông tin từ Ban vận động quỹ vì người nghèo của tỉnh, trong ngày đầu tiên của tháng cao điểm vì người nghèo 17 tháng 10, quỹ đã tiếp nhận ủng hộ của 6 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số tiền trên 89 triệu đồng. Ngày 18 tháng 10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thi tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình năm 2023 với chủ đề Văn hóa ứng xử trong gia đình. Dự hội thi có đồng chí Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, cùng đại diện các sở, ban ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố trên toàn tỉnh. Đến với hội thi, các đội tham gia các nội dung gồm những kiến thức về luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình, luật trẻ em, luật người cao tuổi và các văn bản khác có liên quan đến công tác gia đình, trẻ em, người cao tuổi. Hình thức thi gồm các phần, chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm. Tại hội thi, đơn vị thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc các phần thi, trong đó tiểu phẩm Không thể nghèo mãi được đã mang đến hội thi một thông điệp ý nghĩa về sự thấu hiểu, đoàn kết, yêu thương, chia sẻ giữa vợ chồng cùng vươn lên thoát nghèo, vun đắp hạnh phúc để xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Thông qua hội thi nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện quyết định số 4303 QĐUBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, hỗ trợ nâng cao hoạt động mô hình câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Qua đó nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân trong giáo dục đạo đức lối sống, xây dựng môi trường hạnh phúc, bền vững ngay từ trong gia đình. Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tối đa việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm sử dụng rượu bia, điều khiển phương tiện tham gia giao thông, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành văn bản về việc tăng cường việc chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Theo đó, văn bản yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã tiếp tục tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện giao thông, yêu cầu phải có hình thức quán triệt phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức biết và thực hiện nghiêm túc. tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Khi lực lượng cảnh sát giao thông gửi văn bản thông báo hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan, đơn vị quản lý, đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời công khai thông báo trong các cuộc họp giao ban cơ quan, đơn vị để làm gương cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, có thông báo vi phạm về trật tự an toàn giao thông gửi về cơ quan, đơn vị quản lý. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Công an thành phố chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện văn bản này tại các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình xử lý vi phạm về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý theo đúng quy định. Tối ngày 17 tháng 10, Chi hội Phụ nữ số 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường Quang Triều và xã Sơn Cẩm tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Trong không khí vui tươi phấn khởi, trên 100 chị em phụ nữ đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ các đơn vị đã đem đến chương trình nhiều tiết mục văn nghệ dân vũ đặc sắc. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, 8 tiết mục giao lưu của các đơn vị đã đem lại nhiều cảm xúc ấn tượng trong lòng người xem. Mỗi tiết mục đều được đầu tư công phu, trang phục phù hợp với nội dung biểu diễn. Được biết trong những năm gần đây, phong trào văn hóa văn nghệ của 3 đơn vị ngày càng có bước phát triển. Nhiều câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân vũ được thành lập, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia. Trong quá trình hoạt động, các câu lạc bộ của các đơn vị thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu, tạo sự đoàn kết gắn bó nhằm thúc đẩy tổ chức hội ngày càng phát triển. Đây là hoạt động ý nghĩa tạo sân chơi bổ ích để hội viên các hội phụ nữ 3 phường xã được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ tại mỗi địa phương. Qua đó giúp chị em luôn vui vẻ, phấn khởi, xây dựng gia đình ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Sáng ngày 17 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Xá tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố, 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Chương trình giao lưu có 14 tiết mục với các thể loại như ca, múa, nhảy dân vũ. Các tiết mục được thể hiện bởi trên 100 trẻ em phụ nữ của 13 tổ dân phố trên địa bàn phường. Các tiết mục có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, tình thương yêu con người. Bên cạnh đó, các tiết mục nhảy dân vũ được các chị em biểu diễn trên nền nhạc có tiết tấu sôi động, với các động tác khỏe khoắn, dứt khoát, nhịp nhàng. Các tiết mục múa được thể hiện bởi các động tác nhịp nhàng, uyển chuyển. Qua các tiết mục giao lưu đã thể hiện sự chuẩn bị, tập luyện kỹ lưỡng, sự đầu tư công phu, góp phần tạo nên những màu sắc đa dạng tại chương trình. Hiện nay, phong trào văn nghệ dân vũ đã phát triển sâu rộng tại tất cả 13 chi hội phụ nữ phường. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho hội viên phụ nữ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, xây dựng hình ảnh phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Chương trình là dịp để các chi hội giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương. Chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, sáng ngày 18 tháng 10, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đồng Quang phối hợp tổ chức hội thi dân vũ năm 2023. Tham gia hội thi có hàng trăm diễn viên không chuyên đến từ 12 tổ dân phố với nhiều lứa tuổi, thành phần khác nhau. Đặc biệt có sự tham gia của các ông bà trong chi ủy chi bộ, tổ dân phố cùng tham gia. Có những người trên 70 tuổi nhưng luôn gương mẫu, hăng say tập luyện. Đến với hội thi, mỗi đội trình diễn một tiết mục dân vũ trên nền các ca khúc Việt Nam có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước và những truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam. Thông qua hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết giữa các tổ dân phố trên địa bàn, đồng thời nâng cao sức khỏe, chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của người dân, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phong trào văn hóa thể dục thể thao của phường ngày càng phát triển, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo. Trong không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, ngày 14 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm đã tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các hoạt động được diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung phong phú hấp dẫn, như liên hoan văn nghệ, hội thi nấu ăn, thi kéo co và hoạt động đốt lửa trại. Mỗi hoạt động đều có những nét độc đáo, hấp dẫn riêng, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho mỗi người dân tham gia. Ở mỗi phần thi, các đội đều có sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện công phu với mong muốn mang đến ngày hội các nội dung thi chất lượng. Chị Cao Thị Thơm, chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ gia 7, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói:
Hôm nay chị em phụ nữ của tổ 7 thay mặt cho hơn 200 hội viên đến đây để tham gia cái hội thi nấu ăn của phường tổ chức ạ. Với phương châm là phụ nữ không chỉ đẹp, xinh đẹp và còn giỏi giang và đảm đang. Ngoài ra hôm nay bọn em sẽ mang đến những bữa ăn rất là tinh thần, rất là những bữa ăn đời thường dành cho những bữa ăn gia đình đấy, tới gia đình của mình, những gia đình thân yêu của mình. Và sắp tới 20 tháng 10 thì em cũng xin chúc tất cả mọi người phụ nữ có một ngày 20 tháng 10 thật là ý nghĩa và hạnh phúc với gia đình thân yêu của mình.
Đây thực sự là một ngày hội của nhân dân các dân tộc trong phường. Ngoài thu hút được đông đảo lượng người tham gia các phần thi, thì số người dân trên địa bàn đến xem và cổ vũ cũng rất đông. Điều này cho thấy sự háo hức mong chờ của người dân trên địa bàn hưởng ứng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao là rất lớn, thể hiện tình yêu với quê hương đất nước, với thành phố Thái Nguyên anh hùng. Ông Nguyễn Đình Hà, tổ dân phố Tân Thành 1, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Hôm nay phường tổ chức một buổi giao lưu thể dục thể thao văn hóa văn nghệ. Chúng tôi sống ở đây rất lâu nhưng chưa giờ có buổi vui như hôm nay, để cũng lấy thành tích kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và để cho toàn dân toàn đảng ta chào mừng cái thành tích của thành phố chúng ta đã đạt được những năm tháng vừa qua và những tiếp phát huy truyền thống năm tiếp theo của thành phố.
Nói về ý nghĩa của các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Tổ chức hoạt động này chúng tôi nhằm với mục đích là để cho các tổ dân phố trên địa bàn cũng như nhân dân trên địa bàn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, và đây chính là một cái động lực để nhân dân trên địa bàn phường Đồng Bẩm có cơ hội để giao lưu, học hỏi các kinh nghiệm trong cuộc sống. Từ các hoạt động này cũng là một cái động lực để nhân dân thi đua, lao động xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương ngày càng văn minh và giàu đẹp.
Có thể nói, việc Đồng Bẩm tổ chức các hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên không chỉ tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân cùng ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng phường Đồng Bẩm nói riêng, thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng phát triển.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau: cướp giật tài sản. Khoảng 7 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2023, chị Vũ Thị Huyền Trang, sinh năm 2004, có hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Coupe đi trên đường Lương Ngọc Quyến. Khi đến gần nhà sách Tiến Thọ thuộc tổ 12, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, thì bị một nam thanh niên đi xe mô tô dạng Way đi cùng chiều giật chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone XS Max màu vàng để ở túi bên trái của ba lô, sau đó bỏ chạy về hướng ga Thái Nguyên. Trị giá tài sản bị chiếm đoạt khoảng 8 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, chị Trang đã đến cơ quan công an trình báo. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 9 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2023, anh Dương Văn Khánh, sinh năm 1988, có hộ khẩu thường trú tại tổ 9, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, lên mạng xã hội Facebook liên lạc với tài khoản Nguyễn Thu Giang CSKH02 để mở tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng MB Bank. Sau đó có số điện thoại 0287-770-525 và 0288-827-045. Gọi đến hướng dẫn, anh Khánh thực hiện thao tác trên ứng dụng MB Bank. Sau khi mở tài khoản xong, đối tượng yêu cầu anh Khánh chuyển số tiền 150 triệu đồng để chứng minh tài chính. Sau khi anh Khánh nạp tiền vào tài khoản, các đối tượng yêu cầu anh Khánh cung cấp mã OTP để xác nhận giao dịch. Anh Khánh cung cấp thì tài khoản bị trừ 150 triệu đồng. Sau khi vụ việc xảy ra, anh Khánh đã đến cơ quan công an trình báo. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh về các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 21 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 473 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 14 trường hợp vi phạm. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 3 đối tượng, khởi tố 1 vụ 1 bị can phạm tội về ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng công an thành phố lập biên bản 153 trường hợp, tạm giữ 4 xe ô tô, 67 xe mô tô, xe gắn máy và 82 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy. Trong đó 56 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 34 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 94 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 386 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 82 trường hợp, nhắc nhở 90 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 14 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây, tình hình tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe do nguyên nhân xã hội xuất phát từ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân có nhiều diễn biến phức tạp, gia tăng về số lượng, tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm cho xã hội. Có thể kể đến một số vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra gây phẫn nộ trong nhân dân. Điển hình như vụ án, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6 năm 2023, TQH sinh năm 1963, trú tại khu dân cư Châu Xá, phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, cầm một dao phay đi bộ từ nhà đến khu chăn nuôi của em ruột là ông TVT, sinh năm 1964, cùng trú tại khu dân cư Châu Xá để đợi ông T đi qua. Khi H đi đến đoạn đường gần trạm biến thế khu dân cư Châu Xá, thì thấy ông T đi xe đạp điện đến. H cầm dao chém một nhát trúng tay trái ông T. Ông T bỏ chạy được khoảng 300 mét thì H đuổi kịp, chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, khiến nạn nhân bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. Trước khi xảy ra vụ việc trên, giữa H và T có mâu thuẫn kéo dài nhiều năm liên quan đến việc phân chia tài sản đất đai do người cha để lại. Để giải quyết sự việc trên, vào cuối năm 2022, cơ quan công an cùng với chính quyền phường Duy Tân đã hòa giải tranh cãi và yêu cầu hai anh em viết cam kết không được gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, khi chưa kịp giải quyết dứt điểm, thì đến sáng ngày 3 tháng 6 năm 2023, thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Từ vụ án này và nhiều vụ án khác, chúng ta nhận thấy những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân có nguy cơ cao phát sinh tội phạm, bao gồm mâu thuẫn trong lĩnh vực kinh tế, tranh chấp đất đai, giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tập thể, giữa cá nhân với các cơ quan quản lý nhà nước, giữa cộng đồng, nhóm người với nhau về giải tỏa đền bù, tranh chấp hợp đồng kinh tế, phân chia tài sản. Mâu thuẫn trong lĩnh vực xã hội, chính sách, chế độ xã hội và thực hiện chính sách. Những xung đột này thường xảy ra giữa các cá nhân, các nhóm xã hội với các cơ quan thực thi chính sách, pháp luật ở địa phương. Sự đòi hỏi của người dân không được giải quyết một cách thỏa đáng các vấn đề của mình cũng có thể dẫn tới xung đột xã hội. Mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, những áp lực về mưu sinh, tiền bạc, tình ái gây căng thẳng, mâu thuẫn trong gia đình, giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa các anh chị em. Mâu thuẫn trong quan hệ lao động giữa người lao động và chủ sử dụng lao động, tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể liên quan đến hợp đồng lao động, tiền công, thời gian làm thêm, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, phúc lợi xã hội, vấn đề đình công. Trước tình hình trên, để phòng ngừa tội phạm phát sinh từ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, Công an thành phố Thái Nguyên đưa ra một số giải pháp như sau. Thứ nhất, mỗi gia đình luôn phải là pháo đài để bảo vệ các giá trị cốt lõi, thường xuyên quan tâm quản lý con em trong gia đình, cần phải giáo dục về sự yêu thương, sự chia sẻ về các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng. Thứ hai, để phòng ngừa hạn chế được các tranh chấp phát sinh liên quan đến tài sản thừa kế là đất đai, người có tài sản nên có dữ liệu, nghiên cứu lập di chúc, phân chia tài sản cụ thể, rõ ràng và công bằng cho từng người. Khi lập di chúc, người có tài sản nên tham khảo ý kiến của người có hiểu biết pháp luật để bảo đảm di chúc được lập hợp pháp. Thứ ba, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời phát hiện, tố giác đến cơ quan chức năng giải quyết triệt để các mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống xã hội, không để âm ỉ, kéo dài, phức tạp. Thứ tư, khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, nên giữ bình tĩnh, tìm hướng giải quyết, tuyệt đối không sử dụng bạo lực. Trong trường hợp không giải quyết được thì trình báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để hỗ trợ giải quyết. Thứ năm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội cho tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên vừa là điều kiện vừa là biện pháp có tính quyết định đối với công tác hòa giải, thường xuyên củng cố kiện toàn hoạt động của các tổ hòa giải, tổ tự quản về an ninh trật tự. Thứ sáu, lực lượng công an phường xã cần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để mâu thuẫn kéo dài phức tạp theo phương châm từ mâu thuẫn to thành nhỏ, từ nhỏ thành không còn mâu thuẫn. Trong đó tập trung làm tốt công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng nhân dân, nhất là mâu thuẫn trong gia đình, tranh chấp đất đai, vay mượn tài sản, nhanh chóng giải quyết thấu đáo từ những việc nhỏ ngay từ cơ sở, không để xảy ra các mâu thuẫn bức xúc kéo dài dẫn đến giải quyết bằng bạo lực, phát sinh thành những điểm nóng về an ninh trật tự. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, giải quyết việc làm mới cho lao động trên địa bàn, đặc biệt là lao động nông thôn và lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch thực hiện tiểu dự án 3, dự án 4, hỗ trợ việc làm bền vững thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Theo đó, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức ngày hội việc làm bắt đầu từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2023 tại trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền. Thành phần tham dự, học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn gồm Ngô Quyền, Dương Tự Minh, Gang Thép, Chu Văn An, Lương Ngọc Quyến, chuyên Thái Nguyên, phổ thông vùng cao Việt Bắc, Khánh Hòa, Đào Duy Từ và Trung học phổ thông Thái Nguyên. Các đơn vị doanh nghiệp tư vấn tuyển dụng, đại diện các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp cùng trên 1.000 lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, dân tộc thiểu số, người lao động ở các phường xã có nhu cầu tìm việc làm, học sinh, sinh viên có nhu cầu học nghề hoặc tìm hiểu các thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước. Đến với ngày hội, người lao động và các em học sinh sẽ được các đơn vị tuyển dụng, cơ sở đào tạo nghề thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, tuyên truyền tư vấn các quy định về lao động việc làm, bảo hiểm xã hội, chính sách hỗ trợ người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách vay vốn giải quyết việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong một ngày diễn ra ngày hội, tại các gian trưng bày tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế của học sinh trung học phổ thông, tuyên truyền chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và tuyển lao động, hướng dẫn thủ tục hồ sơ xin việc, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật lao động, nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm cho người lao động, v.v. Đến với Ngày hội Việc làm thành phố Thái Nguyên năm 2023, người lao động sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu tuyển dụng ở các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề có cơ sở định hướng đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu công việc, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng nguồn lao động trong tương lai. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 18 ngày 19 tháng 10 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Kính thưa bà con, nhân dân và các bạn, 8 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 62 vụ làm chết 9 người, bị thương 63 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ, giảm 8 người chết, giảm 9 người bị thương. Để đạt được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của các cơ quan trung ương. Tỉnh ủy ban hành chỉ thị và các chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc đồng bộ, tích cực thực hiện các giải pháp trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó đặc biệt là chỉ đạo xây dựng ban hành đề án tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, được triển khai kịp thời, đồng bộ đến mọi tầng lớp nhân dân. Nội dung hình thức tuyên truyền được đổi mới phù hợp với đối tượng được tuyên truyền. Đặc biệt quan tâm tuyên truyền đến nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, học sinh, sinh viên và công nhân trong các khu công nghiệp. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kính thưa bà con, nhân dân và các bạn, mặc dù tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn nhiều phức tạp, vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Nhằm mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí và hưởng ứng tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mỗi người dân hãy tự chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng, có cài quai đúng quy định khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Đã sử dụng rượu bia thì không lái xe, không đua xe, không cổ vũ đua xe trái phép, không đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, không chở quá tải, quá số người quy định, đi đúng phần đường, làn đường, đúng tốc độ quy định. Các bậc phụ huynh hãy quan tâm, thường xuyên nhắc nhở việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng cho trẻ em. Việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông là rất cần thiết, không chỉ đảm bảo an toàn cho trẻ mà còn tạo nề nếp, ý thức chấp hành luật giao thông nói riêng, chấp hành pháp luật nói chung ở các em. Ngoài ra, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ sớm sẽ giúp trẻ rèn luyện được ý thức tự biết bảo vệ bản thân, cũng như tạo cho trẻ em một thói quen tốt khi tham gia giao thông, góp phần thúc đẩy một môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại sau này. Mỗi người dân khi tham gia giao thông có nhận thức đầy đủ pháp luật về giao thông và tự giác chấp hành, nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi không may xảy ra tai nạn giao thông. Cùng chung tay góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện và không tai nạn giao thông.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa, kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.